Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức, cốt lõi tâm linh, tức là sự thực tập Phật pháp á, là làm thế nào để tâm mình rũ bỏ được các chấp trước mà vốn nó kết với các cái tập nghiệp. Tập nghiệp bắt đầu có mặt như là những cái hành động đơn lẻ, về lâu về dài nó trở thành như là những thói quen. Nếu như chúng ta không dừng lại cái sức sống của các thói quen đó, sau một thời gian nào đó chúng sẽ trở thành là quán tính. Sử dụng khái niệm quán tính để chúng ta dễ hình dung, giống như là một chiếc xe đang chạy với tốc độ 80 cây số một giờ trên đường cao tốc. Đùng một cái tài xế phải hãm phanh lại vì chướng ngại vật ở phía trước. Dầu xe đã dừng lại nhưng với cái tốc độ đang lao thật là nhanh, quán tính đó đã làm cho phần sau của chiếc xe đó được hất về phía trước và nhào lộn nhiều vòng. Thì cũng như thế, các hành động cá nhân, các hành động tập thể, bao gồm phong tục, tập quán và văn hóa của một quốc gia, cũng như là nghiệp cộng đồng của một làng xóm, hay là nghiệp tập thể của một gia đình, trải qua nhiều năm tháng khi được huân tập đó, đã dần dà trở thành quán tính. Có người mới lọt lòng trong một bối cảnh cộng đồng nào đó đó, đã tiếp nhận quán tính nghiệp đó từ thuở nhỏ ra. Và có nhiều trường hợp đó, cái quán tính nghiệp đó đã có mặt với một con người từ khi con người đó có mặt trong bào thai của người mẹ. Do vậy sau khi sinh ra đó, mặc dầu chưa được tiếp nhận giáo dục ở trường lớp, các thói quen, văn hóa, phong tục, tập quán của con người đã được hình thành ra. Vào những năm 2003 cho đến năm 2008 đó, chúng tôi xuất bản mỗi năm là hai loại lịch chú tiểu. Mỗi một bộ lịch đó là gồm có 12 ảnh và 13 ảnh. Thì thông thường chúng tôi tìm các chú tiểu thơ, tuổi thơ ở phương Tây, là người Úc, là người Mỹ, khoảng 2 tuổi rưỡi trở xuống. Gương mặt hồn nhiên, vô tư của các cậu bé này đó gợi lên chúng ta về một cái lối sống an lạc, không bị vướng chấp và kẹt ở trong cuộc đời vốn nhiều thách đố và cạm bẫy. Phần lớn các tuổi thơ được chọn làm chú tiểu trong các bộ lịch của chúng tôi đều không phải là Phật tử. Dĩ nhiên đó chỉ là các chú tiểu đóng vai chú tiểu thôi, chứ không phải là chú tiểu thật. Đang khi nhờ các Phật tử có con thơ tướng mạo tuấn tú và khôi ngô đó, thì phần lớn đều không dám cho vì sợ rằng là con mình lớn lên trở thành thầy tu. Là thầy tu là một phước báo lớn, vậy mà vẫn có rất nhiều các bà mẹ và các bậc cha không muốn cho con mình làm công việc vĩ đại đó vì sợ rằng là đi tu là khổ. Và một số người bị ám ảnh bởi những cái tác phẩm như là chuyện xả vải hay là chuyện tình Lan và Điệp, rằng người đi tu là do vì thất tình, chán đời, thất bại, thất nghiệp, bế tắc, hoặc nói một cách khác là đầu óc của những người đó là có vấn đề. Các ngộ nhận đó đó đã làm cho rất nhiều người tại gia không đánh giá đúng được bản chất tâm linh và các giá trị mà những người xuất gia có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Cho nên chính thức là trở thành Phật tử rồi, nhiều người vẫn còn có thói quen suy nghĩ rằng là cho con đi tu là chuyện không nên. Quan niệm này đang lan rộng ở tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Đài Loan và Nhật Bản. Hai quốc gia với các khu vực trực thuộc đó đang đối diện trước khủng hoảng thiếu tu sĩ Phật giáo một cách trầm trọng. Đó là lượng người Phật tử nam dần dà ít đi tu đã trở thành là một hiện tượng phổ quát, đang khi dân số đó ngày càng tăng trưởng đến độ là phải đối diện trước nạn nan mạng. Và với cái đà này đó thì trong tương lai đó các tu sĩ sẽ không đủ sức khỏe và thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần và tư vấn tâm linh cho lượng quần chúng ngày càng được gia tăng, đang khi số lượng tu sĩ thì ngày càng giảm đi. Một trong những yếu tố dẫn đến sự giảm đó là do vì cha mẹ không thấy rõ được giá trị xuất gia của những người con, mà họ do vì cái căn tu kiếp trước hoặc là giác ngộ chân lý ở kiếp này. Các cậu bé tuổi thơ là những người khác tôn giáo đó, mà giờ không biết chú tiểu là gì, nhưng mà khi được nhìn thấy các cái chú tiểu được chụp ảnh, chúng cảm thấy rất là hồ hể. Và để cho chúng có được cái hồ hể đó, chúng tôi phải dẫn dụ và giải thích rằng đây là model rất là đẹp. Và đối với các bà mẹ Phật tử mà cho phép con em mình á được chụp hình thì chúng tôi giải thích rất rõ, đây là một cô duyên gieo phúc báo cho các cậu bé tuổi thơ này ở tuổi lên 3. Về sau này có duyên thì trở thành tu sĩ, không có duyên đó thì cũng gieo được các hạt giống xuất gia căn bản nào đó. Cái đó là một trong những cách để nạp các cái dữ liệu thói quen vào trong đời sống của một con người. Thôi nôi trong dân gian Việt Nam đó là một tập tục ảnh hưởng từ truyền thống dân hóa của đạo Phật Đại Thừa. Sau khi có mặt ở trên cõi đời 365 ngày thì các bậc cha mẹ đó sẽ làm lễ ăn mừng sinh nhật đầu tiên gọi là thôi nôi. Trong lễ sinh nhật này đó thì các bậc cha mẹ sẽ mua các vật dụng càng nhiều càng tốt. Mỗi một vật dụng á, tượng trưng cho một lĩnh vực hay là ngành nghề. Bằng cách thức này, dân hóa Phật giáo hướng dẫn cho các bậc cha mẹ định hướng nghề nghiệp cho tương lai của con thơ mình. Ở cái tuổi 365 ngày, có lẽ là ý thức chỉ là một cái gì đó rất là mờ nhạt. Các cô bé và cậu bé vẫn đủ cái dữ liệu quán tính về tri thức, thói quen, lối sống và nhận định để chọn lấy các cái vật dụng mà theo đó nó phản ánh cái khuynh hướng nghề nghiệp của chúng trong tương lai. Bằng cách này, các bậc cha mẹ sẽ biết rõ được cá tính của con em mình, nhờ đó có thể uốn nắn định hướng để giúp cho chúng có thể có được một tương lai tươi sáng. Tiếp tục cho việc huấn luyện quán tính lo quen đó thì từ thở nhỏ khi lên 3, các bậc cha mẹ nên dẫn con em đến chùa làm lễ quy y. Tuổi lên 3 từ thế kỷ 21 trở đi đó, các cháu rất là thông minh. Các vật dụng điện tử bằng tiếng Anh, mặc dù các cháu không đọc được, chỉ cần dò một thời gian dài 3 phút, các cháu có thể sử dụng được nhanh chóng còn hơn là những người lớn nữa. Mặc dù nhiều người lớn trong chúng ta biết tiếng Anh rất rành, nhưng mà cái kỹ năng để sử dụng các cái máy móc kỹ thuật số chưa chắc đã vượt trội hơn là tuổi thơ. Điều đó cho chúng ta thấy là cái cộng hưởng của nghiệp khoa học, nghiệp kỹ thuật số, nghiệp truyền thông hiện đại đã làm cho tri thức của nhân loại đó ngày càng phát triển, và phát triển ở cái tuổi sớm hơn chúng ta cách đây vài chục năm, ít nhất là khoảng một thời gian 8 năm cho đến 10 năm. Do đó đừng đánh giá quá bình thường cái tuổi thơ. Và do vậy rất nhiều bậc cha mẹ do vì đánh giá thấp này đã làm cho chính mình mất cơ hội chăm sóc, định hướng nghề nghiệp, tôn giáo, lối sống, nhân cách và đạo đức của con em. Đến tuổi 15-16, nếu chưa từng dẫn con em đi chùa, các thói quen đời đã bắt đầu tập nhiễm ở trong kho tàng tâm thức Alaya của các cháu. Do vậy, đến tuổi trưởng thành 2-3 năm sau, các cháu rất ngại đi chùa. Nhất là các chùa nghi thức sử dụng tụng niệm đó là bằng âm Hán Việt, rõ ràng làm cho chúng khó có thể hiểu. Và do vậy, chỉ cần 1-2 lần có mặt tại không gian tâm linh của các chùa mà không hiểu được, vì chiều cha mẹ, tôn kính cha mẹ mà đi, sau thời gian các cháu sẽ ngán ngẩm và không đi nữa. Đó là một sự tổn thất rất lớn cho tương lai của các cháu. Tập và quán tính bằng chuỗi các thói quen tích cực đó, các bậc cha mẹ phải thấy từ nhỏ, đừng cho con em mình chơi các loại trò chơi kỹ thuật số. Đừng mua các loại iPhone, iPad, smartphone cho con em mình. Bởi vì ở tuổi 16 trở xuống, chương trình học chính quy ở các quốc gia với nội dung học chưa cần sử dụng đến các phương tiện truyền thông và cũng chưa cần sử dụng đến Internet để tra khảo các dữ liệu trên mạng. Ở lớp 10 trở xuống thì phần lớn các dữ liệu được chứa tải ở trong sách giáo khoa rồi, và sách đọc thêm nếu có, đó là số môn do các thầy cô giáo giới thiệu. Và hạn chế việc sử dụng các phương tiện này đó sẽ làm cho nhân tính của các cháu được tốt và dễ huấn luyện. Sau này chúng ta có những người con, người cháu hiếu kính với cha mẹ ông bè và sống trọn vẹn với nền văn hóa của đất nước chúng ta là Việt Nam. Bỏ rơi con em mình trong giai đoạn này vì lý do làm giàu hoặc là thiếu thời gian chăm sóc, chúng ta phải trả một cái giá rất đắt, là sau này đó cái mối quan hệ giữa cha mẹ con cái vốn được Đức Phật xem là rất thiêng liêng trở nên rất mờ nhạt, yếu kém. Để lúc đó khi tập nhiễm các thói quen đời theo chiều hướng xấu, cha mẹ có muốn cứu vãn cho con cái cũng rất khó mà giúp đỡ được. Đây là điều được Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng: dầu cha mẹ có đi cùng đường với con cái, muốn chịu thay khổ đau của con cái cũng không thể được. Lý do rất đơn giản, quy luật nhân quả, ai làm xấu người đó gánh lấy hậu quả, ai làm tốt người đó hái được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Thói quen của con người đó lúc đầu nó như là các mạng nhện mà chỉ cần một làn gió thổi qua là nó có thể bị chọc thủng, hoặc là chúng ta lấy một cái tâm nhang hoặc quẹt trên cái màn nhện đó, chúng sẽ bị rơi rớt hoặc là bám vào cái cây nhang rồi xem như là hết. Về lâu về dài đó, những thói quen tưởng chừng là không tập nhiễm đó sẽ trở thành như là các sợi dây xích chói buộc chúng ta, như là tính điều kiện hóa. Thiếu chúng ta cảm thấy dai dứt, khó chịu và bị lệ thuộc cả về phương diện thân thể và phương diện tâm lý. Mấy lần thuyết giảng pháp thoại tại các trung tâm cai nghiện, chúng tôi đã cảm nhận được cái sợi dây trói buộc của các cơn nghiện bám víu trên cơ thể và não trạng của những người bị vướng vào các cơn nghiện này. Mà vào thời điểm đầu khi bị mời mọc hoặc đói khích đó, hoặc là biếu tặng không, thì những người đó chứng tỏ rằng mình là anh hùng, rằng là tôi có thể trải nghiệm mà tôi không bị nghiện. Nhưng rồi khi đã trải qua một lần giật giờ thì cái nhu cầu có lên lần thứ hai đó như một thôi thúc, và kết quả là lần thứ ba cho đến 30 lần con người trở thành là con lật đật bị các thói quen nghiện ngập này giật dây. Bất cứ một cái gì mà chúng ta trải nghiệm trên cuộc đời đều tạo thành các thói quen và quán tính, nếu nó có cơ hội xuất hiện thêm vài ba lần nữa. Hướng dẫn các phái đoàn du lịch tâm linh trong vòng 6 năm qua, những ngày đầu thì phần lớn các đoàn Việt Nam còn nhớ thực phẩm Việt, cảm thấy nó thiếu dữ lắm, nhất là những người chưa từng ăn chay. Suốt cả 14-15 ngày đó đều ăn chay, cái đó là một cái khó khăn rất lớn mà họ đã từ từ là vượt qua được. Ở Việt Nam mà nếu buồn hoặc là mời ăn cho một ngày chưa chắc có người đã ăn được. Nhưng mà đi hành hương hầu như chúng ta không có sự lựa chọn. Các nhà hàng, các khách sạn phần lớn đều làm đồ chay và yêu cầu dữ lắm, ngoại lệ dữ lắm thì một số khách sạn và nhà hàng mới chế tác các thực phẩm mặn cho chúng ta. Nếu chủ nhân của các nhà hàng này là những người theo Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo. Nhưng qua đến ngày thứ 89 đó, thì một số người đó bị nghiện các thói quen thực phẩm Việt Nam thì cảm thấy là mệt mỏi, ngán ngẩm. Đang khi những người nào có tính thức ứng cao đó thì bắt đầu cảm thấy thực phẩm Ấn Độ là ngon, và cái lượng dưỡng chất ở trong thực phẩm đó cảm thấy là thích hợp. Người Ấn Độ ăn chay hoàn toàn không có bào chế thực phẩm chay giả mặn như là Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Việt Nam, cho nên tâm thanh tịnh trong việc ăn chay của họ đạt được ở mức độ cao nhất. Các gia vị đó họ chế tác từ thảo mộc và thực vật thiên nhiên, không hề sử dụng các loại hóa chất như là bột ngọt. Việt Nam trong vòng mấy chục năm trở lại đây trở thành là nghiện bột ngọt thuộc hàng nhất nhì thế giới, và Việt Nam là nước có tỷ lệ sử dụng bột ngọt rất là cao. Đang khi các khoa học gia về sức khỏe chúng ta thấy đó, tiêu thụ bột ngọt sẽ dẫn đến rất nhiều các loại chứng bệnh về tim mạch não, tai biến, rồi các cái chứng bệnh liên hệ đến lục phủ ngũ tạng. Người Ấn Độ hoàn toàn không sử dụng đến những chất liệu này. Khi ăn một thời gian rồi chúng ta cũng quen, và quen trở thành nghiện. Nghiện có hai loại: nghiện tích cực và nghiện tiêu cực. Nghiện tích cực đó là một sự trói buộc, mà thiếu nó đó chúng ta cảm thấy bị giật giờ, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, cao có, và phải tiêm bằng mọi cách để thỏa mãn được nó. Nghiện tiêu cực đó bao gồm mà rượu, bia, thuốc lá, ma túy tổng hợp và những loại có cái tính năng tương tự. Cờ bạc, tham ăn, tham ngủ, lười biếng, đi chơi bời, thiếu trách nhiệm cũng đều tạo ra các cơn nghiện, mà thiếu nó người ta cũng sống không nổi hoặc là chịu không nổi. Bên cạnh đó, con người có vô số các cái thói quen tích cực, mà thiếu nó đó con người cũng không chịu nổi. Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố lớn, các Phật tử sau khi tan công sở vào lúc 5 giờ chiều, ăn cơm xong tắm rửa là đến chùa tham dự khóa lễ vào lúc 6 giờ tối hoặc là 7 giờ tối. Nhiều người hôm nào bận việc lắm mà không tới được tự viện để tham dự một khóa lễ như vậy, lòng cảm thấy bất an. Nó trở thành như là một cái nguồn thực phẩm tâm linh này. Nó tạo ra cái dưỡng chất tinh thần rất là cần thiết cho đời sống hàng ngày. Về phương diện này, phải nói rằng đó, trong các trường phái Phật giáo, thì Phật giáo Việt Nam là yếu kém nhất về phương diện trải nghiệm thực phẩm tâm linh đối với người tại gia. Các Phật tử theo Phật giáo Nam Tông và Tây Tạng đó, mỗi ngày đó người tại gia đều có một khóa lễ, phần lớn là ở tại nhà. Còn những người Tây Tạng đó, ngoài những cái khóa lễ tại nhà, họ còn đến các tự viện gần nhất vào buổi sáng sớm để đi kinh hành, và trên tay của mọi người thì cầm một sâu chuỗi 108 hạt để mà niệm tụng. Và đang khi buôn bán ở chợ búa, họ cũng làm công việc đó. Gần như họ tu cũng không thua kém gì các tu sĩ. 4 năm ngày có mặt tại Dharamsala tham dự Pháp hội 2013 do Đức Lai Lama thuyết giảng. Có lẽ các vị đã chứng kiến các sinh hoạt tâm linh đó diễn ra khắp nơi tại khu vực được gọi là Tiểu La Sa. Đó là thói quen mang tính tích cực, và con người đã cảm thấy đó là một nhu cầu không thể thiếu, cho nên đến giờ giấc đó không ai bảo ai, từ lớn đến nhỏ, nam nữ, dù vai trò sao thế nào, tất cả đều đồng loạt làm công việc này. Vào năm 1997 thì an ninh tại vùng Dharamsala, nhất là cái khu vực Hương Tháp của Đức Đại Lạt Ma đó, nó không có thiết chặt như bây giờ. Thì lúc đó nó dọc theo cái hương thấp đó thì vẫn chưa có cái an ninh, cho nên là các Phật tử Tây Tạng đó họ đi kinh hành xung quanh, giống như hồi sáng chúng ta thấy họ đi kinh hành xung quanh tháp Budanath vậy. Và suốt khoảng 3 tiếng từ 5 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng là cái hiện tượng đó trở thành là một cái gì đó rất quen thuộc đối với đời sống cộng đồng của người Tây Tạng tại Dharamsala. Đó là quán tính. Khi quán tính được diễn ra theo một chiều hướng tích cực đó, một con người được xem là có bản lĩnh, lập trường, truyền thống, nhất quán, bài bản, nghiêm túc, và họ đã trở thành như là một cái tấm gương cho chính mình và cho người khác noi theo. Triết gia Kant, người Đức, được cho biết là suốt cả một đời người chưa từng rời ra khỏi cái huyện nơi mà ông ở. Ông được xem như là con mọt sách có sáng tạo. Đến giờ là ông vào trong thư viện làm việc cho đến chiều tối mới bắt đầu đi về. Và cư dân từ khu vực lân cận nhà ông cho đến cái thư viện đó có cái nhận thức như thế này: khi mà ông đi ngang nhà của họ thì họ biết rằng đó là lúc mấy giờ. Bởi vì Kant là một người rất bài bản, không hề sớm hơn, không hề muộn hơn, dù có bệnh ông vẫn đi. Và cuộc đời của ông hầu như là rất ít bệnh, sức khỏe rất là đặc biệt. Đó là một cái quán tính rất tích cực. Và khi mình tập tành một thời gian rồi đó, chúng ta có một cái thói quen rất là có ý nghĩa đó. Cho nên ai muốn thành công phải huấn luyện cho mình các thói quen tích cực. Thói quen tinh tấn trong mậu dịch, thói quen bài bản ở trong kế hoạch, hoạch định, chương trình, thứ lớp, trình tự, rồi đặt ra những phương án B để giải quyết khi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mà chuyện đó nó như là một thách đố có thể có mặt với bất kỳ ai ở bất kỳ một tình huống nào. Còn ai không khéo đặt ra những cái kế hoạch B để phòng hờ các tình huống thì khi chúng xuất hiện đó, gần như là chúng ta cảm thấy rất là hoang mang, sợ hãi, lo lắng, lính quấn, lăng xăng, và do đó nhiều vấn đề nó trở nên rất là phức tạp mà trong bản chất của nó rất là đơn giản. Tất cả những thứ này đều phải huân tập thành một thói quen hết. Những người nào ăn chay trường từ nhỏ đó thì có thói quen đó là khi mà đến một nơi nào người ta mời mình ăn cơm bằng chén, dĩa, đũa, muỗng mà nó từng được sử dụng cho thực phẩm mặn thì cái mùi đó nó làm cho họ có cảm giác rất là khó chịu. Đang khi những người ăn mà bình thường đó thì hầu như là không có cảm nhận được các cái mùi đó, vì đó là một phần của chính mình rồi. Tổ Quy Sơn có hai câu rất có chiều sâu: thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Gần gũi các bậc thiện hữu tri thức cũng giống đi giống như là đi ở trong sương mốc, dầu không ướt đẫm áo như mưa nhưng áo vừa đó đã đượm mùi sương và cảm thấy lành lặn. Cái tương tác giữa áo và không khí với cái khí trời giá lạnh đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác lạnh hơn nào mình không may. Có người yếu thì cảm giác đó diễn ra trong vài ba phút, người mạnh hơn có thể là vài chục phút. Nhưng mà hiện tượng tác động lạnh thông qua áo, làn da, rồi các tế bào và trong cái ruột gan tim của chúng ta đó, là nó là diễn ra một cách rất là thường xuyên. Và tương tự, Tổ Nguyên Sơ cũng dạy, cũng giống như là vào trong chợ thịt cá, người đi chợ hầu như là không trực tiếp tay mình đụng đến tôm cá, nhưng khi rời khỏi cái chợ thịt cá, tóc và áo mình thoang thoảng mùi tanh hôi. Ai đã từng đi chợ mua các thực phẩm mặn có lẽ là cảm nhận được điều này. Còn những người mà bán thịt bán cá đó, nhất là tiếp xúc trực tiếp từ bàn tay của mình, về có dùng loại thuốc tẩy cỡ nào đi nữa, tẩy dài 3 lần rồi sức nước thơm lên, cái mùi tanh đó vẫn còn thoang thoảng. Đó là sự tập nhiễm. Mùi sung ướt tạo ra tính tập nhiễm trên cái vật mà cái sự tiếp xúc nó được diễn ra trong một thời gian nhất định. Gỗ trầm á, nó có cái mùi tự nhiên. Gỗ sông hương đó, nó có cái mùi nhân tạo. Có nhiều công nghệ sông hương cho các loại gỗ để giả các cái loại hương trầm đó có thể kéo dài đến cả 3-4 năm và tối thiểu dài 3 tháng. Và người thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ không nhận được được đâu là gỗ hương trầm thật và đâu là gỗ hương trầm giả. Tính tập nhiễm đó nó diễn ra và đó nó tồn tại rất là lâu. Và đây là những cái ảnh dụ cho chúng ta thấy là khi một thói quen xấu tập nhiễm vào trong não trạng trở thành như là một cái lập trình rồi đó, thì hầu như con người có khuynh hướng sống giống như một cái máy móc thôi, được lập trình sẵn giống như máy vi tính đó. Lập trình như thế nào thì cái hoạt dụng của cái cơ năng đó sẽ diễn ra theo trình tự như thế đó. Không để ý đến điều này đó thì chúng ta tưởng rằng là có ông Thượng Đế hoặc tối thiểu là các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề quy định cái cá tánh mình như thế. Mà theo Đức Phật đó, cá tính con người là vốn không thực thể, nó được tập thành bởi thói quen riêng và thói quen chung. Thói quen chung bao gồm thói quen gia đình, thói quen cộng đồng, thói quen làng xóm, thói quen quốc gia, thói quen liên minh các quốc gia và thói quen của thế giới. Những nước như Ấn Độ và ảnh hưởng như quá tự độ bao gồm Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sikkim và những cái vùng phủ cận xung quanh ít nhiều gì đều tiếp nhận cái nguồn văn hóa văn minh của Ấn Độ từ ngàn xưa. Và do đó lối sống từ ăn mặc rồi sinh hoạt giao tiếp vân vân nó đều có cái nét na ná giống giống với nhau. Nó trở thành như là một cái cộng nghiệp liên quốc gia ở trong cái vùng khu vực nơi mà một cái nền văn minh nào đó đã có một cái sức ảnh hưởng quá lớn đối với các quốc gia nhược tiểu hơn. Và trong mỗi một gia đình cũng thế, có khi người cha điển mẫu, người mẹ điển mẫu đó, trở thành là cái nguồn mà con cái và các thành còn lại đó chịu trách nhiệm trực tiếp cái sự tương tác ảnh hưởng từ cá tánh này. Cho nên cha mẹ mà là Phật tử tuần là từ nhỏ có hành trì, có tâm lượng từ bi hỷ xả hướng dẫn con em thì con em sau này thừa kế cái nguồn cá tánh đó khá chuẩn xác, trở thành như là một cái công nghiệp chung của toàn thể gia đình. Do đó lỡ mà tập diễn một số thói quen thì đừng nên chán nản, sợ hãi, lo âu rằng là số phận tôi như thế, tôi không cần phải nỗ lực. Nhận thức sai lầm đó đã đẩy chúng ta vào một sự bế tắc. Một câu chuyện có thật diễn ra trong một gia đình khi người vợ và người mẹ trong gia đình đó ra đời sớm, ra đi sớm. Người chồng và người cha đã buồn quá, mượn rượu rễ sầu, sau đó nghiện ma túy. Ông đã trở thành là một người đánh mất cái tinh thần trách nhiệm và do đó không còn đủ thời gian công sức để cam kết chăm sóc sức khỏe cho hai đứa con. Cho nên hai con đã trở thành là những người cũng bị vướng vào cái con đường mà cá tánh của cha đó đã từng có. Sau một thời gian bị vướng kẹt thì em út đã nỗ lực vượt qua và cuối cùng đã thành công. Đang khi đó đó, người anh hai đó thì vướng kẹt vào tù tội vì buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Khi thoát ra khỏi đường dây này thì người em út đó đã trở thành là người tuyên truyền chống ma túy, kêu gọi người ta từ bỏ ma túy. Báo chí phỏng vấn anh ta thì câu trả lời anh ta giải thích là vì tôi có một người cha rơi vào một hoàn cảnh tồi tệ như thế cho nên tôi phải nỗ lực thoát ra khỏi cái cộng nghiệp này, nhờ vậy mà tôi có được ngày hôm nay. Trước khi ra pháp trường để bị chịu cái án tử hình đó, báo chí đã phỏng vấn người anh. Anh ấy đã trả lời rằng: vì tôi có một người cha tồi tệ, nghiện ma túy và không chăm sóc chúng tôi, cho nên tôi mới ra nông nổi như thế này. Cũng cùng một hoàn cảnh giống như nhau, sự tập diễn ban đầu là giống nhau, nhưng mà về lâu về dài, do nỗ lực cá nhân có phương pháp với một cái quyết tâm lớn, người em đã trở thành là một cái người thoát ra khỏi cái cộng nghiệp của cha anh mình. Đang khi người anh á, thì trở thành là một vừa là một nạn nhân, vừa là một tội phạm, còn vượt trội hơn cha mình rất nhiều lần. Đổ lỗi cho hoàn cảnh là thói quen mà rất nhiều người trong chúng ta có thể sử dụng như là cái cách để biện hộ cho những cái yếu kém mà mình không vượt qua được. Và rồi chúng ta là không có cơ hội để thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh và người khác, Đạo Phật có khuynh hướng dạy chúng ta là quay trở lại đánh giá chính mình, xem vì lý do gì mà ngày hôm nay tôi ra nông nổi như thế. Chỉ có phân tích bằng sự định tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối. Hoặc do si mê, sân hận, chấp thủ, tham lam, hoặc cả hai, cả ba, hay là cả bốn. Nỗ lực không có kết quả thì ta tìm kiếm các nhà tâm linh có kinh nghiệm, có kiến thức, hướng dẫn, chỉ điểm, bày vẽ, nâng đỡ, dần dà chúng ta sẽ được thành công. Vào năm 1994, khi đang tu học tại Ấn Độ, chúng tôi nhận được là lá thư của anh hai chúng tôi, nay là thầy Phổ Giác. Anh ấy cho biết rằng anh ấy vừa trải qua một vài đợt tự tử mà không thành công, vướng vào ma túy nặng, và trước đó rượu chè be bét vì thất bại quá nhiều lần trong những nỗ lực. Anh ấy đã rời khỏi gia đình từ thuở lên 13 tuổi, tham gia thanh niên xung phong và tách ly gia đình đến vài chục năm. Chúng tôi đã trả lời bằng một lá thơ, nói anh ấy là thay vì nỗ lực tự tử thêm một lần nào nữa, thì hãy nỗ lực vào trong chùa ở, nếu không thấy có hiệu quả thì tự tử vẫn chưa muộn. Vừa như một lời nói khích, vừa như một cách để chúng ta phải suy nghĩ lại, tại sao mình phải ra nông nỗi như thế này. Để giúp cho anh mình vượt qua được cái các thói quen và cơ nghiện đó, chúng tôi đã nhờ Thượng tọa Thích Thiện Long, lúc đó là phó trụ trì của chùa Giác Ngộ, vốn đã từng tu học tại Thượng viện Thường Chiếu, dẫn anh ấy ra gặp Hòa Thượng Thích Nhật Quang. Và vì nghe là anh ruột của thầy Nhật Từ, cho nên Hòa Thượng Nhật Quang trụ trì Thượng viện Thường Chiếu đã hoan hỷ tiếp nhận. Tại tu viện này thì cái thời khóa tu học rất là nghiêm túc. 3:30 khuya là thức dậy, 4:00 sáng cho đến 6:00 là ngồi thiền, trưa là tiếp tục ngồi thiền, chiều ngồi thiền, rồi thời gian học kinh đó là khoảng 4 tiếng, sau đó là lao động cây cảnh vườn. Hầu như suốt cả 12 giờ trong một ngày, các tu sĩ đều phải bận rộn, không việc này thì việc khác. Ai học cái cử sáng thì lao tác cử chiều, ai học cử chiều thì lao động trong chánh niệm và cử sáng. Và bằng phương pháp này, cứ khoảng 4 tháng một lần quý vị tới lại Thường Chiếu sẽ nhìn thấy cái cảnh trang trí trong đây bị thay đổi. Không phải vì lý do Hòa Thượng chủ trì không có cái lập trường, nay thì ý tưởng này, mai ý tưởng kia, mà Hòa Thượng cố tình như thế để cho các tu sĩ không có thời gian bận rộn, không có thời gian rảnh rỗi, lúc nào cũng bận rộn. Khi lao động, trồng cây, tưới cây, dọn cảnh, trưng bày, trong chánh niệm thì các tu sĩ đang thực tập thiền, trong đi, đứng, và trong các thời khóa thì thực tập chánh niệm ở trong ngồi. Trong lúc học thì thực tập chánh niệm ở trong tri thức, lúc nào cũng phải trải nghiệm mình như thế. Và bằng phương pháp này đó, anh ấy đã vượt qua được cái tệ nạn nghiện ma túy và rượu bia, tưởng chừng như là không nổi. Như vậy đó, ngoài cái nỗ lực cá nhân, điều mà triết lý Phật giáo dạy chúng ta đó là không nên phủ định vai trò không gian. cái không gian nó tạo thành là cái cộng nghiệp chung. Ví dụ đây là cái hang động của Guru Rinpoche tu và chứng đắc, thì cái cộng hưởng và từ trường tâm linh ở khu vực này đó, nó đặc biệt hơn là những chỗ khác. Do vậy khi các hành giả mà đến đây để trải nghiệm tâm linh đó, mặc dù đời sống rất là đơn giản, thiếu thốn ở dưới này hở lắm, nhưng mà cái trải nghiệm tâm linh này nó làm cho người ta dễ dàng đạt được những cái giá trị mà ở những nơi khác không đạt được. Thấy rõ được cái giá trị cộng hưởng từ cái không gian tâm linh. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nói như thế này: này các đệ tử, hãy suy nghĩ những lời Như Lai giảng dạy về vai trò của không gian tâm linh ảnh hưởng đến đời sống tu tập như sau. Thứ nhất, nơi nào có điều kiện thuận lợi, thập phương bá tánh phát tâm cúng dường đầy đủ các tiện nghi, tứ vật dụng, giường tọa, thuốc thang, vật phẩm thực và những nhu yếu phẩm khác. Nhưng nếu sự tu tập tâm linh mà không phát triển được, thì các vị cũng không nên vì thế mà đắm nhiễm, hãy từ bỏ chỗ đó mà đi tìm chỗ khác thích hợp hơn. Trong tình huống này thì Đức Phật muốn nhắn gửi đến người xuất gia đó, mục đích chính đó, là không phải là tìm quần chúng Phật tử, biến họ trở thành đệ tử của mình, để danh thân tiếng tốt của mình ngày càng lan rộng và ảnh hưởng ở nhiều nơi, và làm sao để giải quyết vấn đề khổ đau của cá nhân mình, rồi sau đó chúng ta nỗ lực giải quyết vấn đề khổ đau của tha nhân một cách có hiệu quả hơn trên nền tảng của chủ nghĩa kinh nghiệm. Những gì chúng ta đã trải qua rồi đó, thì cái lời chia sẻ đó nó rất là vắn tắt, mà nó đi vào trọng tâm cốt lõi vấn đề. Cho nên người thực tập theo đó sẽ giải được vấn đề mà không cần phải mò mẫm ngay từ ban đầu. Như vậy cái không gian tâm linh vốn góp phần để tạo ra cái sự tu tập tâm linh và đạt được cái thành tựu tâm linh là điều mà chúng ta không thể phủ định. Tình huống 2, nơi nào các tiện nghi vật chất không đủ đầy, thiếu thốn, có thể ảnh hưởng đến tánh mạng, nhưng ở chỗ đó sự tu tập với sự hướng dẫn của các bậc đạo sư có kinh nghiệm, các bậc thầy hữu tri thức có tâm huyết, thì dầu phải trải qua nhiều thử thách và khó khăn, cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc hay rời đi chỗ khác. Cái đó người ta gọi là thử thách. Và cái khổ luyện nào nó cũng có giá trị xứng đáng ở cái thời điểm kết quả cuối cùng. Chúng tôi tạm đúc kết cái công thức này bằng cái câu ai chịu khó bằng khỏi khó chịu, và đảo ngược lại, không chịu khó bằng khó chịu lâu dài. Chịu khó đó là đặt mình trong một cái thói quen tích cực, dần dần trở thành một cái quán tính, lúc đầu là có ý thức, về sau là vô thức. Cho nên chúng ta sẽ trở thành một cái người đi vào một cái khuynh hướng tích cực đó rất là nhanh, bởi vì mình đã từng trải qua rồi, chứ không phải mất thời giờ để điều luyện tâm, điều luyện thân, để vượt qua các cái trạo cử dao động của thân tâm, nhờ đó được khinh an và do đó trải nghiệm được chánh niệm ăn vô trong cuộc sống. Cái gì nó cũng phải đổi để thói quen hết. Nhiều Phật tử khi gặp các thầy các sư cô tu đúng phương pháp, gương mặt lúc nào cũng hoan hỷ, từ bi, buông xả, hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi, hỏi làm thế nào mà các thầy các cô được như thế. Thì khi mà các thầy các sư chia sẻ đó, đòi hỏi đến thời gian và các phương pháp tu tập, thì nhiều người sẽ ngán ngẩm, cứ tưởng chỉ cần làm vài ba phút là được. Về ngoại giao đó, chúng ta tập vài ba phút là được. Ví dụ gặp vào một vị khách ở cấp nào, ta phải giao tiếp như thế nào, ứng xử ra làm sao, nở nụ cười, hoan hỷ, vui vẻ. Khi ta than phiền, không được trách mắng, không được buồn bã, không được cào nhào, không được mặt nóng mặt lạnh, thì mới đắc nhân tập. Chỉ cần nhạy bén chút xíu, vài ba phút là chúng ta thực tập được. Như cái đó nó phải là cá tính của mình, nó là một thói quen giao tế. Thói quen giao tế nó làm cho chúng ta trở thành một con người hình nộm. Ta đắp lên gương mặt của mình, nhân cách của mình một cái mặt nạ mà nó có thể là đối lập lại với cái cá tính thật ở bên trong. Và rất nhiều người đã không nhận ra được điều này, cho nên ở công sở, ở xí nghiệp, nơi công cộng rất dễ thương, rất là đẹp, rất là hoan hỷ. Nhưng mà về nhà tháo mặt nạ nó ra đó, để ứng xử với chồng, vợ, cha mẹ, con cái đó, và ứng xử bằng các cá tính thật mà trong đó có nhiều yếu tố tiêu cực. Giá mà nếu chúng ta giữ được cái phong cách năng động, tích cực, vui vẻ như là tiếp khách rất nhân tâm đó với những người thân ruột thịt, mà lẽ ra người thân chúng ta xứng đáng được như thế, thì có lẽ là cuộc sống của chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn, và cái hạnh phúc chúng ta đang có rồi đó sẽ trở nên được duy trì bền bỉ hơn. Cho nên là tu tập theo Đức Phật như Đức Lợi Đức Ma đã giảng vào ngày 24 tháng 7 đó, và đặc biệt là trong trả lời câu hỏi vào ngày 30 tháng 7 2013, đó là giữ tính chân thật thì chúng ta sẽ thành công trong giao tế, trong mậu dịch, trong tương quan xã hội thôi. Rất tiếc là chúng ta ít khi nào giữ được cái phong cách chân thật đó một cách lâu dài lắm. Chúng ta sống với cái mặt nạ nhiều hơn thôi. Trong kinh Tân Ngân, khi được Ananda hỏi làm thế nào để đánh giá được một bậc thánh, đang khi những người giả trang thiền tướng nó cũng có cái hình dạng đẹp, hảo tướng, trang nghiêm giống như là những người chứng đắc thật sự, thì Đức Phật trả lời như thế này. Yếu tố 1, đang khi có mặt ở quần chúng cũng như là đang lúc sống một mình, nhân cách của người đó an lạc, thoải mái, tự tại, thảnh thơi không hề thay đổi. Cái chân thật đó nó phải được duy trì trong cái tính bền bỉ của thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là không hề bị sụt lùi, ngày càng tiến bộ hơn thôi. Đó là cái sự chuyển hóa thật sự. Mà không, cái tu sĩ cũng có thể sống một cái mặt nạ đối với quần chúng Phật tử, nhưng về với chính mình đó thì nó còn có những cái cá tính chưa được xứng đáng với cái phẩm chất của một người xuất gia. Và nếu như không nỗ lực vượt qua nó đó thì chúng ta vẫn tiếp tục là người phàm thôi. Điều 2, những gì mà một hành giả xuất gia đó truyền bá được cho các đệ tử của mình thì những điều đó người ấy thực hiện được. Đó là yếu tố của một bậc thánh. Nó vượt trội hơn những người chỉ có truyền đạt được tri thức nhưng mà khi ứng dụng trong thực tế thì nó chưa đạt được. Đó là tri hành hiệp nhất, là dấu hiệu của một bậc thánh. Thứ ba, một bậc thánh thì không thể không nắm vững được Phật pháp. Cho nên chỉ tu tập về đạo đức chuẩn mực không thì vẫn chưa đủ. Người xuất gia trong thời đại Đức Phật phải vượt trội hơn người tự gia cái đầu trí tuệ. Và khi đạo Phật đại thừa phát triển từ thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch, suốt 4 thế kỷ đó mỗi một vị xuất gia đều phải nắm vững 5 môn học mà được xem là cái cẩm nang để làm đạo thành công trong giai đoạn thời kỳ cổ đại. Thứ nhất là thanh minh, tức là hiểu rõ về ngoại ngữ, về ngôn ngữ học. Nhờ đó cho nên mới diễn đạt Phật pháp bằng ngôn ngữ của các lĩnh vực mà những người thuộc xứ Trung Bộ dễ dàng tiếp nhận hơn. Chứ nếu mình chỉ có biết ngôn ngữ Phật học không mà mình không rành các ngôn ngữ cái thế học á, thì khi diễn đạt á, người thuộc các lĩnh vực khác sẽ gặp ít nhiều các khó khăn nhất định trong việc trải nghiệm Phật pháp. Nhân minh là logic học, kiến thức logic học sẽ giúp cho tu sĩ biện luận có phương pháp, có trình tự, đạt được tính thuyết phục cao và giúp cho người nghe đó trong một thời gian ngắn có thể hiểu rõ được vấn đề. Phật giáo Tây Tạng nổi tiếng truyền thống về nhân minh luận. Các vị lạc ma tái sanh đều được đào tạo về nhân minh luận và triết học tính không trong vòng đến 7-8 năm. Và Phật giáo Đại Thừa ở tại Nalanda, Ấn Độ ngày xưa đó cũng đào tạo về cái lĩnh vực này rất là mạnh. Hiện nay, ba học viện Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam đều dạy cái môn nhân minh học, tức là đô sức học Phật giáo. Và bên cạnh đó, còn có cái môn triết học ngôn ngữ Phật giáo, cũng là một cách thức sử dụng dân phạm, các từ loại để làm cho cái sức mạnh của ngôn ngữ trong việc truyền thông Phật pháp đó nó đến với người nghe một cách sâu sắc hơn, ấn tượng hơn, khó quên hơn. Và nó có cái sự tác động thực tập chuyển hóa tốt đẹp hơn. Y phương minh là một cái lĩnh vực thuộc về ngành y mà các tu sĩ đó, ngoài là thầy thuốc tâm linh, còn phải là thầy thuốc thân thể. Tức là những người nào bị bệnh mà mình đến mình trị liệu, họ vượt qua được cái cơn bệnh hiểm nghèo á, thì hướng dẫn Phật pháp đó, họ sẽ nghe răm rắp. Và thầy thuốc nào điều trị bệnh muốn có kết quả mà có thêm kiến thức Phật pháp sẽ giúp cho bệnh nhân đó an được khỏi tâm, không còn sợ hãi về bệnh tật, sợ hãi về cái chết, sợ hãi về cái nỗi cô đơn, thì việc điều trị bệnh sẽ có kết quả nhanh chóng và bền vững hơn. Đây là điều mà y khoa ngày nay chứng minh như là một sự thật. Rất tiếc là trong các bệnh viện ngày nay, cả bệnh viện phương Tây và các phòng mạch của phương Đông, không hề có những câu Phật ngôn nói về sức khỏe và sự định tĩnh tâm vốn góp phần điều trị bệnh và tạo ra tuổi thọ cũng như là sức sống có giá trị. Nội minh là kiến thức Phật pháp, các tu sĩ phải nắm vững kinh trên dưới 30.000 bài được Đức Phật thuyết giảng. Luật là hệ thống đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia để trải nghiệm và hướng dẫn người khác trở thành một con người có nhân cách. Và luận là những tác phẩm phân tích về kinh, chú giải kinh và lý luận kinh điển theo một hệ thống dưới góc độ triết học, tâm lý học, logic học, ngôn ngữ học để giúp cho giới trí thức có thể tiếp cận được Phật pháp một cách dễ dàng. Đó là những ngành học mà các tu sĩ thời xưa đã học. Và những ngành học này đó là dựa vào cái học thuyết thất thánh tài, bảy tài sản giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Trong đó trí tuệ được xem là yếu tố quan trọng nhất. Hay nói cách khác, trí tuệ là gia tài của bậc thánh, trí tuệ là một người phàm trở thành thánh. Rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo tại những nước ở châu Á vốn nặng về tín ngưỡng và phong tục tập quán đó, thì vai trò của trí tuệ trở nên mờ nhạt dần, và cái ảnh hưởng của phong tục tập quán dân gian từ các tôn giáo khác đó đã can thiệp vào trong đạo Phật đến độ nó đã che phủ cái thân cội bồ đề của đạo Phật bằng những dây tùng ghế vốn không phải của đạo Phật. Do đó mặc dầu thời gian chúng ta gặp nhau chỉ có khoảng được 8 ngày, 4 ngày ở Dharamsala và 4 ngày ở Kathmandu, thì chúng tôi với tư cách là trưởng ban tổ chức của Pháp hội 2013 và trước là ban thuyết giảng và trưởng đoàn của hành hương này đó, nhằm giới thiệu cho các quý vị một đạo Phật gần với cái phong cách của Đức Phật nhất. Chúng tôi không dám nói giống 100% vì đó là chủ quan. Làm thế nào để biết đó là một đạo Phật gần nhất? Vì Tứ Diệu Đế là bài kinh được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên và cũng là bài kinh trước khi nhắm mắt liền của đời Đức Phật nhắc lại lần cuối cùng, không phải là một sự tình cờ. Đó là cốt lõi tâm linh của đạo Phật, và mấy chục ngàn bài kinh dài vừa ngắn còn lại đều phân tích triển khai chi tiết đa dạng và phong phú hơn từ nội dung bài kinh chính này thôi, không có nội dung khác. Bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai đó là kinh Vô Ngã Tướng, là một kỹ năng xử lý nỗi khổ niềm đau từ góc độ tâm lý học và nhận thức luận. Về nhận thức luận đó, bài kinh Vô Ngã dạy chúng ta phải đánh giá rằng là thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nó là một tổ hợp tâm vật lý. Về thân đó, thì gồm có 4 yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Chúng được tạo thành bởi các nguyên tử, rồi các lượng tử, giữa chúng có một cách rất lớn và chúng vận động thường xuyên. Kinh Phật nói y hệt như khoa học vật lý hiện đại. Hay nói cách khác là Kinh Phật đã đi trước khoa học vật lý hiện đại này đến 2 mấy thế kỷ. Vì vậy đó, thân thể này không có thực thể, mặc dù nó vẫn có một cái cấu trúc với chiều cao, vóc dáng, màu da, điệu bộ, cử chỉ và giúp chúng ta sống tồn tại vài chục năm, thọ hay là yểu. Vô ngã không có nghĩa là phủ định cái tính cách gọi là tồn tại của con người qua cái cơ thể, mà là giúp chúng ta có một cái nhìn đúng đắn rằng cơ thể này là một tổ hợp. Nó giống như một chiếc xe được hình thành bởi nhiều yếu tố, và ráp nó các yếu tố lại thì gọi là xe. Còn một trong những yếu tố hay là 80% các yếu tố đó cũng chưa được gọi là một chiếc xe. Và tương tự về cái cấu trúc của tâm bao gồm có 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức cũng đều là những tổ hợp. Và do đó nó không phải là tôi, tự gạt của tôi, sợ của tôi. Cho nên khi nỗi đau đó tấn công thân, nỗi khổ tấn công tâm, thì hành giả quán chiếu rằng tôi không phải là nỗi đau trên cảm xúc, tôi không phải là nỗi đau trên thân. Do vậy nỗi khổ niềm đau đang có mặt, không được cường điệu hóa, vì chúng không còn có cơ hội để bám víu vào chỗ nào. Đó là cách ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau, đó là cách chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, không để lại các ức chế tâm lý và các phản ứng phụ. Về phương diện tâm lý học, người thực tập vô ngã sẽ trở nên khiêm tốn, giản dị, chân thành và rất là dễ gần gũi. Đức Đạt Lai Lạt Ma là biểu tượng về lĩnh vực đó trọn vẹn. Năm 1997, khi còn là một tăng sinh vừa tốt nghiệp thạc sĩ Phật học, triết học, chúng tôi đã đến Cầu Mai và đăng ký tại văn phòng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và rất may đã được Ngài cho phép tiếp kiến. Có lẽ chúng tôi là người đầu tiên có được cơ hội may mắn này. Thì theo cái văn hóa của Phật giáo đó, là một tu sĩ trẻ mà gặp một bậc trưởng thượng á, điều đầu tiên là đảnh lễ. Tráng hai cùi chỏ và hai gói phải sát đất, được gọi là ngũ thể đầu địa. Thì khi mới lễ xuống một phân nửa thôi, Đức Lạc Lăng Ba cũng gài lại luôn. Thì lại sát đất thì Ngài cũng lại theo. Chứ tôi sợ quá đứng dậy thì Ngài đứng dậy và ngồi xuống một bên để bày tỏ lòng tôn kính. Thì Đức Lạc Lăng Ba mới kêu là ngồi đối diện thì Ngài mới nói chuyện, và không ngồi đối diện thì Ngài không tiếp. Này hiểu được là Ngài đang thực tập vô ngã và tôn trọng Phật tính của người đang đối diện. Mà theo triết học đại thừa đó, mọi chúng sinh là có tiềm năng đó, và do vậy trở thành Phật trong tương lai. Như vậy Ngài đang ứng xử với Phật trong tương lai để khích lệ cái tinh thần sống với tư cách Phật trong tương lai để vượt qua thói phạm. Thì chúng tôi mới mạnh dạn ngồi ngang hàng với Ngài. Lần thứ hai vào năm 2000 thăm viếng Ngài lần nữa, cũng được Ngài tiếp xúc như vậy. Đến năm 2004, chúng tôi cùng với phái đoàn lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam tham dự hội thảo du lịch tâm linh tại Ấn Độ do chính phủ Ấn Độ tổ chức. Thì lúc đó chúng tôi trình bày với các vị hòa thượng lãnh đạo giáo hội cái phong cách của Đức Lạc Lạt Ma, thì các ngài rất ngạc nhiên, và chúng tôi đã tới cái bàn của Đức Lạc Lạt Ma đang ngồi và lại Ngài, thì Ngài cũng xá lại lại y hệt như vậy. Đó là một cái phong cách về phương diện tâm lý học, để chuyển hóa được cái tôi xã hội, cái tôi vị trí, cái tôi vai trò. Trong Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngoài vai trò là tăng thống, tức là vua của tu sĩ, còn là quốc trưởng của Tây Tạng theo hướng pháp của nước này. Nhưng mà khi đến đâu thuyết pháp giảng kinh, Ngài cũng tự nhận Ngài là một tu sĩ bình thường thôi, a common monk. Có lẽ hiếm có một nhân cách nào đặc biệt và vĩ đại như thế. Có khi trong một số tác phẩm Ngài để là Tỳ Kheo Tenzin Gyatso, tên của Ngài, hoặc Ngài chỉ để là Dalai Lama thôi, chứ không có để là His Holiness, một cái danh từ tôn kính Đức Ngài như quần chúng tăng ni Phật tử đã dành cho Ngài. Và trong mấy ngày qua đó, khi trước khi lên pháp tòa tại chánh điện nơi Ngài tu học và làm đạo, thì Ngài vẫn ra chào Hòa Thượng Thiện Trí. Khi Hòa Thượng Nghĩa vắng mặt, thì Hòa Thượng Đức Lạc Lạt Ma cũng ra xá chào chúng tôi, mặc dù chúng tôi chỉ là hàng học trò nhiều kiếp của Ngài thôi. Mà Ngài xá chào một cách rất là tôn kính, không cúi đầu như thế này. Và khi rời khỏi pháp tòa thì Ngài cũng chào rồi chia tay, một cái nghĩa cử rất là đặc biệt. Do đó thực tập tâm linh là cách chúng ta gọt bỏ cái tôi. Khi cái tôi đã được chuyển hóa rồi đó, thì nhân cách của đó trở nên cao thượng hơn, thánh vĩ hơn, đặc biệt hơn. Nhưng đồng thời đó, cái sự tương tác với xã hội nó trở nên là bình dị hơn, chân thành hơn, và nó tỏ ra một cái gì đó đó mà mọi người khi tiếp xúc cảm thấy rất là an lạc. Ai mà đứng ở khu vực bên ngoài, đang lúc mà Đức Lạt Lạt Ma từ hư tóc của Ngài đi từ từ đến chánh điện đó, thì ngài đã có những cái biểu hiện rất là đặc biệt. Thứ nhất, ngài thấy cái cụ già nào và già nhất ở một cái vị trí nào đó là ngài thì đến cũng đầu người đó, là nói một vài ba câu bằng tiếng Tây Tạng, cười một cách hoan hỷ. Đến một chỗ nào đó có một cậu bé nhỏ nhỏ, cậu bé nhỏ nhỏ thì ngài cũng dừng lại để tạo một cái dấu ấn gì đó cho cậu bé ấy, để thể hiện cái sự quan tâm của ngài dành cho con người. Người vô ngã thì thường trải nghiệm các cái cấp tức thực tập như vừa nêu, nó tỏ ra một cách rất là tự nhiên. Tất cả đều là thói quen hết. Như vậy nói một cách khác, bậc chứng đắc được đạo quả giác ngộ giải thoát là đã chuyển hóa toàn bộ thói quen phàm thành thói quen thánh. Khác nhau giữa một bậc có tu và không có tu là yếu tố phàm và thánh thôi, không có gì khác. Cho nên chúng tôi rất mong các quý Phật tử hãy xem cái việc đi chùa, tụng kinh và thực tập là thói quen tâm linh mỗi ngày. Năm 1994 đó, khi tháng 11 chúng tôi bắt đầu qua Ấn Độ để đăng ký học, lúc đó nó quá muộn rồi, chúng tôi phải đăng ký lại cái chương trình cử nhân năm thứ nhất. Vì quá trễ cho nên chúng tôi được phân công về ở tại một cái ký túc xá nằm ở trong đền thờ của Hồi giáo. Và chúng tôi đã sống tại đền thờ Hồi giáo một năm trời, tiếp xúc với các đạo sĩ Hồi giáo, ăn chung, sống chung, sinh hoạt chung với các sinh viên Hồi giáo. Thì giờ đó mình hiểu họ thêm. Và từ đó chúng tôi mới thấy rằng là không phải người Hồi giáo nào cũng bạo động, không phải người Hồi giáo nào cũng cực đoan, không phải người Hồi giáo nào cũng hiếu chiến. Cũng có rất nhiều người Hồi giáo có cái nhân cách rất là gần Phật tử hoặc là ý hệt như Phật tử. Chúng tôi đặt ra cho mình một thói quen, đó là không tự nấu thực phẩm ăn, không ở riêng phòng một mình mà ở chung với một sinh viên Ấn Độ để làm quen. Mặc dù lúc đó đã làm trụ trì rồi, tiền không thiếu, có thể thuê một cái căn hộ bên ngoài ở thoải mái cũng được. Mình ở chung với một sinh viên khác để chúng ta học thêm văn hóa, có cơ hội giao tiếp tiếng Anh và sinh hoạt với họ như là những người bạn, và chứng kiến các cái lễ hội, các cái khóa tụng kinh cầu nguyện của cộng đồng Hồi giáo. Vấn đề ở chỗ là mình phải biết giữ được chính mình thôi, thì mình không trở thành họ, nhưng mình có thể hài hòa với họ. Việt Nam thường có câu hòa hợp nhưng đừng nên bị hòa tan. Hòa tan là biến mình trở thành một phần của một cái khác. Về văn hóa mà hòa tan là đánh mất gốc rễ của dân tộc. Cho nên là mỗi một quốc gia phải giữ cái sắc thái văn hóa cộng đồng của mình. Có mặt tại Ấn Độ 4-5 ngày trước và ngày nay cho đến mấy ngày sau tại Nepal đó, chúng ta thấy là đây là hai quốc gia mà việc giữ truyền thống văn hóa và các di sản văn hóa là rất ấn tượng. Phương Tây đã có mặt ở tại các quốc gia này từ lâu, cái ảnh hưởng của văn hóa phương Tây đã không làm đảo lộn cái nền văn hóa vốn có tại những nước này. Đang khi thời kỳ Pháp rồi sau đó đến Mỹ thì hầu như là cái văn hóa gốc của Việt Nam bị mất quá nhiều, mất đến độ là cái nét đặc thù của văn hóa chúng ta đó, gần như là khi mà muốn giới thiệu cho nước ngoài chúng ta không biết giới thiệu làm sao. Quà lưu niệm, phong cách tượng Phật, kiến trúc mỹ thuật, rồi trang trí nội thất, thực phẩm ăn, áo quần mặc, dần dà chúng ta mất đi các cái nét đặc thù của dân tộc Việt Nam. Và nếu như lãnh đạo quốc gia và mọi thành phần trong xã hội có thành phần lãnh đạo tôn giáo không ý thức về vấn đề này, theo dự đoán chúng tôi 50 năm nữa chúng ta trở thành là một quốc gia có nền văn hóa Liên Hợp Quốc hay là Hợp Chủng Quốc, mà lẽ ra nó chỉ nên có ở Úc, ở Hoa Kỳ, vì đó là một cái nơi mới hình thành Mỹ thì mới được 300 năm, Úc khoảng 150 năm. Thì họ có một sự lựa chọn vì họ không có một cái bối cảnh dân hóa mấy nghìn năm lịch sử như Việt Nam đã có 44.000 năm dân hiến. Cho nên gây tạo một ý thức về tính giá trị của văn hóa, chúng ta sẽ sống với văn hóa với một cái niềm hãnh diện và tự hào, và từ đó chúng ta vượt qua được các mặc cảm tự đi dân tộc. Mặc cảm dân tộc là một loại mặc cảm xấu nhất mà theo Đức Phật đó, nó là một loại phiền não chấp vào cái tôi. Chính thưa các quý thiền hữu tri thức, thói quen có sự dẫn dắt con người và nó chói một con người, làm cho con người gần như trở thành là kẻ nô lệ của chính nó. Mà đang khi theo Đức Phật á, con người phải làm chủ vận mệnh mình. Các thiền sư Trung Quốc đã sử dụng cái khái niệm chủ nhân ông để chỉ cho chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, giác ngộ niết bàn mới chính là cái ông chủ mà chúng ta cần hướng về và trở về để trở thành. Để giúp cho chúng ta hiểu được điều này đó, thì trong kinh Viên Giác, Đức Phật đã dùng khái niệm chủ khách sạn và khách lữ trọ. Khách lữ hành cũng giống như chúng ta đến một khách sạn, một nhà trọ một vài ngày, nhiều nhất về 3 tháng rồi chúng ta lại ra đi. Đang khi chủ của cái khách sạn đó ở mãi với chỗ đó, cơ tâm thường trú là của mình. Ý thức dị nguyên bao gồm ý thức về cái ác, rồi các cái thái độ xấu, tham sân si phiền não nghiệp chướng trần lao vân vân, nó là trần cảnh đó, nó là bụi trần đó. Và cũng trong kinh Viên Giác này, Đức Phật dạy chúng ta hãy nhìn từ cái mái nhà có những lỗ dột, vào buổi sáng ánh sáng nó xuyên xuống ở cái mặt trần nhà, và nhìn vào cái luồng ánh sáng đó chúng ta thấy bụi nó vần vần, nó xoay, nó vận chuyển. Đang khi trơn không của cái vũ trụ này đó là bắt biết, còn bụi thì nó cuồn cuộn. Thì lúc nào đó chúng ta chân không quá được cái không gian đó thì toàn bộ bụi đó nó không còn nữa, và tính là chân không đó được sánh ví cho chân tâm thường trú của con người. Chúng ta đã để cho các thói quen xấu đó làm não loạn tâm mình, và chúng ta đã trở thành làm một người không còn là chính mình nữa khi chúng ta dần dà sống với các phản ứng của các thói quen, mà yếu tố của đó là hướng về cái cõi phàm tục nhiều hơn là cõi thánh thiện. Cũng trong kinh Viên Giác, Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng một hình ảnh, đó là những người đang trở thành là du khách trên sông nước nhờ đến một con thuyền. Thuyền thì chạy dọc theo con sông, cảnh nhà cây vật ở hai bên bờ sông đó, khi quan sát chúng ta có cảm giác là chúng lần lượt chạy qua mặt mình, một số thì đang đi tới mình, mà trên thực tế thì các bạn đó đứng yên tại chỗ thôi, có bằng chuẩn đi đâu đâu. Và Ngài kết luận lại trong bài kinh này rằng là do vì sự chấp trước bởi các thói quen, phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân, cộng nghiệp, biệt nghiệp, thiếu chánh kiến và chánh tư duy, mà rất nhiều người trong chúng ta đã ứng xử với mọi sự vật hiện tượng, trong đó có con người, cũng giống như cái hiện tượng là thuyền đang chạy, chúng ta có cảm giác là nhà và các cây bên hai bờ sông cũng chạy theo. Quay trở về với chân tâm thần chú là dừng hết các nghiệp chạy đó lại, chúng ta trở nên định tĩnh, an lạc, và với cái định tĩnh an lạc đó tự giác được phát sinh. Đây là cái đỉnh cao của tiến trình tâm linh, gồm có 3 giai đoạn: đạo đức, thiền định và tự giác. Do đó khi nỗ lực vượt qua các thói quen đó mà có gặp những cái khó khăn thì chúng ta đừng nờn lòng sản trí, vì cuộc đấu chiến của thói quen nó giống như ánh sáng và bóng tối vậy. Bóng tối đó thì tìm cách ngự trị và tấn công ánh sáng và xem ánh sáng là kẻ thù. Đang khi trong kinh Viên Giác đó, Đức Phật dạy đó, không nên dại dột gì dùng vũ khí để tiêu diệt bóng tối, chỉ cần giữ ánh sáng, bóng tối tự kết thúc thôi, mà không phải dùng ức chế các nỗ lực bằng ý thức nghị quyền. Đó là cái cách tu mà không phải quá dụng công, ta vẫn có được cái kết quả như ý. Thì việc mà chuyển hóa có thói quen cũng như vậy, xem một thói quen xấu là kẻ thù thì chúng ta bị ám ảnh bởi nó. Cố quên một cái gì là chúng ta nhớ cái đó gấp đôi. Và lúc đó mình phải thay thế tích cực. Như vậy thay đổi thói quen theo Phật giáo là một tiến trình chuyển nghiệp, mà kết quả của đó lệ thuộc vào cái phương pháp thay thế, nỗ lực thay thế, tính duy trì trong thay thế. Cho đến lúc nào đó cái năng lượng nghiệp thay thế tích cực này được nạp vào trong đời sống chúng ta tương đương với các cái nghiệp xấu và thói quen xấu, thì lúc đó chúng sẽ tác động lợi trừ lẫn nhau và trở thành là zero. Ta trở thành là một con người không còn các cái tập nhiễm nữa. Còn nếu chúng ta nạp vào trong cơ thể của mình, trong đời sống, nhận thức, hành động, thói quen mình bằng một cái lượng tâm linh mới, thói quen mới lớn gấp bội phần so với các thói quen cũ, thì lúc đó chúng ta trở thành là một chân nhân và thánh nhân. Vậy thôi. Chuyển nghiệp là vậy. Thay thế nó làm cho chúng ta khỏi phải bị sốc, bị căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn. Giống như ngậm một viên kẹo để quên đi việc hút thuốc lá, uống cái loại bia chai không có nồng độ, nghiện cái mùi để khỏi phải gọi là bị lục phủ của tạng xấu như là uống bia thật. Đó là những phương pháp thay thế có điều kiện. Còn những phương pháp thay thế tích cực hơn sẽ làm cho giá trị tâm linh chúng ta sẽ đạt được nhiều hơn. Chân thành là cảm ơn các quý vị và kính chúc được an lành.